giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Thập Tự Giá của Đấng Christ, ấn bản kỷ niệm năm thứ 20/2016, tác giả John R. W. Stott, nguyên tác The Cross of Christ by John R. Stott, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam 2017. Nhóm phụ trách biên dịch Đỗ Thị Thanh Phương và Nguyễn Vĩnh Duy. Phần 3. Thành tựu của thập tự giá. Chương 8. Sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Sự chiến thắng của Đấng Christ. Điều mà Tân Ước khẳng định trong cung cách tự do của chính nó là tại thập tự giá, Chúa Giêsu đã truất phế và đắc thắng ma quỷ và mọi quyền thống trị và thế lực dưới quyền của Ngài. Những thính giả của Phúc Âm ở thế kỷ thứ nhất đã không gặp trở ngại gì trong việc chấp nhận điều này. Bởi có lẽ thật khó cho con người hiện đại nhận ra thế giới mà Đấng Christ đã đến thống khổ như thế nào. Cho đến ngày hôm nay, ở nhiều quốc gia, người ta vẫn còn sống trong nỗi sợ hãi các thần linh hiểm ác. Và tại Tây Phương, được cho là tinh vi hiện nay, đã phát triển một sự mê hoặc đáng báo động với những điều huyền bí. Điều đã được Michael Green trình bày tài tình trong tác phẩm của ông I Believe in Satan's Downfall, tạm dịch: Tôi tin vào sự sa xuống của Satan. Nhưng đồng thời vẫn có nhiều người chế nhạo niềm tin dai dẳng và một ma quỷ có cá tính nào đó với những quỷ sứ dưới quyền nó, xem đó như là một sự lỗi thời mê tín. Lời khẳng định giáo điều của Rudolf Bormann thật lẫy lừng, thật không thể nào vừa sử dụng ánh sáng đèn điện và sóng vô tuyến và hưởng lợi ích từ y học hiện đại và các phát minh giải phẫu học mà lại vừa tin vào thế giới ma quỷ và thần linh trong Tân Ước được. Michael Green tóm tắt sự dị thường của sự tồn tại đồng thời của tính tò mò và tính ngờ vực bằng gợi ý rằng hai thái độ đối lập nhau sẽ làm hài lòng ma quỷ như nhau. Thái độ thứ nhất là bận tâm thái quá về vua của điều ác. Thái độ thứ hai là nghi ngờ thái quá về chính sự tồn tại của hắn. Michael Green tiếp tục đưa ra 7 lý do tại sao ông tin vào sự tồn tại của thực thể hết sức mạnh mẽ, gian ác và xảo quyệt được gọi là Satan hay ma quỷ. Chúng liên hệ đến triết học, thần học, môi trường, kinh nghiệm, quyền bí, kinh thánh và trên hết là Chúa Giêsu. Đó là một lý luận hết sức thuyết phục, tôi không có điều gì để bổ sung cả. Nhưng làm thế nào Đức Chúa Trời qua Đấng Christ lại giành được chiến thắng trên ma quỷ? Cuộc chinh phục được phác họa trong Kinh Thánh như tiết lộ qua 6 giai đoạn, mặc dù thất bại chung quyết của Satan diễn ra tại thập tự giá. Giai đoạn 1 là cuộc chinh phục được dự đoán. Dự đoán đầu tiên được chính Đức Chúa Trời đưa ra trong vườn Eden như là một phần của sự đoán phạt của Ngài dành cho con rắn. Ta sẽ làm cho mày và người nữ, dòng dõi mày và dòng dõi người nữ thù nghịch nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Sáng Thế Ký chương 3 câu 15. Chúng ta nhận diện dòng dõi của người nữ là Đấng Messiah. Qua Đấng ấy, sự cai trị công chính của Đức Chúa Trời sẽ được thiết lập và sự cai trị của cái ác sẽ bị triệt tiêu. Vì vậy mà chính bản văn cựu ước tuyên bố hoặc là quyền cai trị hiện tại của Đức Chúa Trời. Ví dụ, lại Đức Giê-hô-va, sự cao cả và quyền năng đều thuộc về Ngài. Đức Giê-hô-va ơi, vương quốc thuộc về Ngài. Hoặc quyền cai trị tương lai của Ngài trên các dân tộc qua Đấng Mê-sia. Ví dụ, Đấng Diệu Kỳ, Đấng Cố Vấn, Đức Chúa Trời quyền năng, Cha đời đời, Chúa bình an, có thể được hiểu như là một lời tiên tri sâu xa hơn về sự tiêu diệt chung quyết dành cho Satan. Giai đoạn thứ hai là cuộc chinh phục bắt đầu trong chức vụ của Chúa Giê-xu. Nhận ra Ngài là Đấng chinh phục trong tương lai của Hắn, Satan đã nỗ lực nhiều lần để loại bỏ Ngài. Ví dụ như, qua sự giết các con trẻ Bethlehem của vua Herod, qua những cám dỗ trong hoang mạc để tránh con đường thập tự giá, qua lòng quyết tâm của đám đông để ép Ngài lên làm vua về chính trị và quân sự, qua sự phủ định của Phi-e-rơ về tính thiết yếu của thập tự giá. Ở Satan, hãy lùi ra đằng sau ta. Và qua sự phản bội của Giu-đa, người mà Satan đã thật sự vào lòng. Nhưng Chúa Giê-xu đã quyết tâm hoàn tất những gì đã viết về Ngài. Ngài đã công bố rằng, qua Ngài, vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ đến trên chính thế hệ đó, và rằng các công việc quyền năng của Ngài là bằng chứng rõ rệt của điều đó. Chúng ta thấy vương quốc của Ngài đang đến và Satan đang rút lui trước vương quốc ấy khi các quỷ bị đuổi, bệnh tật được chữa lành và thiên nhiên hỗn loạn lại thừa nhận Chúa của nó. Hơn nữa, các môn đệ của Ngài ra đi rao giảng và chữa lành như là những đại diện của Ngài, và khi họ trở về, háo hức vì các quỷ đã khuất phục họ trong danh Ngài. Ngài đáp lại rằng Ngài đã thấy quỷ Satan từ trời xa xuống như chớp. Tuy nhiên, đây là lời khẳng định đáng chú ý nhất của Ngài về đề tài này. Khi một người có sức mạnh vũ trang đầy đủ canh giữ nhà mình thì của cải được an toàn. Nhưng khi có một người mạnh hơn đến tấn công, khuất phục, giành được chiến thắng trên hắn thì tước khí giới mà người kia nhờ cậy và đem phân phát của cải đã chiếm được. Thật không có để nhận ra người có sức mạnh này là một hình ảnh của ma quỷ và người mạnh hơn là Chúa Giê-xu Christ, là việc phân phát chiến lợi phẩm, hoặc theo Mác thì đó là cướp nhà người, là sự giải phóng các nô lệ của hắn. Thế nhưng, việc thắng và trói người có sức mạnh này đã không diễn ra cho đến giai đoạn thứ ba và là giai đoạn quyết định nhất, cuộc chinh phục tại thập tự giá. Theo Giăng, ba lần Chúa Giê-xu ám chỉ về hắn như là kẻ cai trị thế gian này và thêm rằng hắn đang đến, tức là phát động cuộc công kích cuối cùng của hắn. Nhưng hắn sẽ bị truất phế và bị phán xét. Ngài rõ ràng đang tiên liệu rằng tại điểm cuối sự chết của Ngài thì cuộc tranh đấu cuối cùng sẽ diễn ra. Trong đó các thế lực của bóng tối sẽ bị làm cho tan tác. Chính bởi sự chết của Ngài mà Ngài sẽ tiêu diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ, và như vậy giải phóng những tù binh của hắn. Hebrews chương 2 từ câu 14 đến câu 15. Có lẽ phân đoạn Tân Ước quan trọng nhất nói về chiến thắng của Đấng Christ được phô bày là Colossae chương 2 từ câu 13 đến câu 15. Đức Chúa Trời đã khiến anh em cùng sống với Đấng Christ vì đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta. Ngài đã hủy bỏ giấy nợ đè nặng chúng ta bằng những luật lệ ràng buộc chúng ta. Ngài loại bỏ bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá. Ngài đã phế bỏ các quyền thống trị, các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng và bêu chúng ra giữa thiên hạ. Ở đây, Phao-lô kết hợp hai phương diện của công tác cứu rỗi của thập tự giá của Đấng Christ tức là sự tha thứ tội lỗi của chúng ta và sự lật đổ chung quyết các quyền thống trị và các thế lực. Ông minh họa sự tự do và lòng nhân từ của sự tha thứ của Đức Chúa Trời, Charizomai, từ phong tục hủy nợ cổ xưa. Ngài đã hủy bỏ giấy nợ chống lại chúng ta với những luật lệ ràng buộc chúng ta, hầu như tự thân nó không phải là một ám chỉ đến luật pháp. Bởi vì Phao-lô xem luật pháp là thánh, công bình và tốt đẹp, Roma chương 7 câu 12. Đúng hơn, nó ám chỉ đến luật pháp đã bị vi phạm, mà do đó nó chống lại chúng ta với những luật lệ ràng buộc chúng ta với sự phán xét của nó. Từ ngữ Phao-lô dùng cho giấy nợ này là segrographon, tức là một tài liệu viết tay, đặc biệt là một chứng thư về việc mắc nợ, một sự ràng buộc hoặc một lời xưng nhận được ký kết về việc mắc nợ là bằng chứng vĩnh viễn chống lại chúng ta. Sau đó vị sứ đồ dùng ba động từ để mô tả Đức Chúa Trời đã giải quyết những món nợ của chúng ta như thế nào. Ngài đã hủy bỏ sự ràng buộc bằng cách loại bỏ nó sạch sẽ theo nghĩa đen là từ ezalepho, và sau đó đóng đinh nó vào thập tự giá. Jeremias nghĩ đây là sự nói bóng gió đến Titulus, tấm bảng được đóng phía trên đầu của một người bị đóng đinh. Trên đó có viết những tội phạm của anh ta và cho rằng trên tấm bảng Titulus của Chúa Giêsu chính là tội lỗi của chúng ta được khắc lên chứ không phải của Ngài. Trong bất kỳ trường hợp nào, Đức Chúa Trời giải phóng chúng ta khỏi sự vỡ nợ chỉ bằng cách trả nợ cho chúng ta trên thập tự giá của Đấng Christ. Hơn thế nữa, Ngài không chỉ hủy bỏ món nợ mà còn phá hủy tài liệu đã ghi lại món nợ đó.
Tôi nay đang đứng trên mọi lời của Christ hứa phán, nguyện đời đời tôi tán mỹ vua thành thật hoàn toàn. Tôi hoan ca mãi trên từng trời dành cha cả sáng, chính hương ngôn này chỗ đứng thật bình an. Đứng trên lời đây, tôi nay luôn hân hoan khiến lập trên hương ngôn nào lay. Đứng trên lời ấy, đứng khăng khăng luôn trên hướng vua Christ này. Nay luôn đứng trên lời nghìn thu không cãi hoan, luôn ngờ vực kinh hãi đến như phong ba ngập tràn. Nhưng tôi luôn thắng do lời trường sinh Christ đã phán, chính hương ngôn đầy chỗ đứng thật bình an. Đứng trên lời đây, tôi nay luôn hân hoan kiên lập trên hương ngôn nào lay. Đứng trên lời ấy, đứng khăng khăng luôn trên hướng vua Christ này. Nay đang đứng trên mọi lời của Christ hứa phán, thật đời đời tôi với Chúa đây yêu thương buộc ràng. Tôi luôn luôn thắng do tay cầm gươm linh chói sáng, chính hương ngôn đầy chỗ đứng thật bình an. Đứng trên lời đây, tôi nay luôn hân hoan kiên lập trên hương ngôn nào lay. Đứng trên lời ấy, đứng khăng khăng luôn trên hướng vua Christ này. Tôi nay đang đứng trên mọi lời Ngài như đã tăng, hàng ngày lòng lắng nghe Thánh Linh kêu tôi dịu dàng. Tôi luôn an nghĩ trong vua Christ lòng được thỏa mãn, chính hương ngôn đầy chỗ đứng thật bình an. Đứng trên lời đây, tôi nay luôn hân hoan kiên lập trên hướng ngôn nào lay. Đứng trên lời ấy, đứng khăng khăng luôn trên hướng vua Christ này.
Lúc này Phao-lô chuyển từ sự tha thứ tội lỗi của chúng ta sang cuộc chinh phục các thế lực gian ác, dùng ba động từ tượng hình để mô tả sự bại trận của chúng. Động từ thứ nhất có nghĩa rằng Đức Chúa Trời trong Đấng Christ đã cởi bỏ chúng khỏi Ngài như một chiếc áo bẩn thỉu, bởi vì chúng đã khoác lấy Ngài và bám vào Ngài. Vì thế, Ngài đã loại bỏ chúng, discarding. Hoặc hay hơn, nó có nghĩa là Ngài đã cởi bỏ vũ khí của chúng và vì vậy tước vũ khí chúng, disarmed. Hoặc là cởi bỏ quyền tước và thế lực của chúng và vì vậy truất phế chúng. Thứ hai, Ngài biếu chúng ra giữa thiên hạ, phô bày chúng như những thế lực bất lực trong lúc này. Và vì vậy, thứ ba là đắc thắng chúng bởi thập tự giá, có lẽ là một sự ám chỉ đến cuộc diễu hành của các tù binh ăn mừng chiến thắng. Vì vậy thập tự giá, như Henley Moore đã nhận xét, là đoạn lầu đài từ một góc nhìn nào đó, nhưng lại là cỗ xe hoàng gia từ một góc nhìn khác. Alexander McLaren đề xuất một hình ảnh hợp nhất mô tả Đấng Christ là người chiến thắng trước phế vũ khí, trang sức và trang phục của kẻ thù. Sau đó kéo chúng đi diễu hành như là những tù binh của người và lôi chúng với những bánh xe của chiếc xe chiến thắng của người. Những hình ảnh thật sống động, nhưng điều đó thật sự có nghĩa gì? Phải chăng chúng ta phải hình dung một cuộc chiến tầm cỡ vũ trụ theo nghĩa đen, trong đó các thế lực của bóng tối bao vây và tấn công Đấng Christ trên thập tự giá, và trong đó Ngài đã truất phế, làm mất thể diện và đánh bại chúng? Nếu nó không được nhìn thấy, như lẽ ra chắc chắn phải được thấy, thì Đấng Christ đã biêu xấu công khai chúng như thế nào? Dường như chúng ta phải nghĩ đến chiến thắng của Ngài, mặc dù có thực và khách quan, theo cách nhìn khác. Thứ nhất, chắc chắn đáng chú ý khi Phao-lô đặt những gì mà Đấng Christ đã làm đối với Sergrographon, tức là hủy bỏ và loại bỏ nó, ngang hàng với những gì Ngài đã làm cho các quyền thống trị và các thế lực, tước vũ khí và chinh phục chúng. Ngài đã đóng đinh giấy nợ và thập tự giá. Ngài đã đánh bại các thế lực bởi thập tự giá. Dường như không nhất thiết phải quả quyết phần sau là mang tính nghĩa đen hơn phần trước. Điểm quan trọng là cả hai đều cùng nhau xảy ra. Chẳng phải việc trả nợ cho chúng ta là phương cách mà Ngài đã truất phế các thế lực sao? Bởi việc giải phóng chúng ta khỏi điều đó, Ngài đã giải phóng chúng ta khỏi chúng. Thứ hai, Ngài đã chiến thắng ma quỷ bởi việc hoàn toàn kháng cự được những cám dỗ của hắn. Bị cám dỗ tránh né thập tự giá, Chúa Giê-xu vẫn kiên định trong con đường vâng phục và vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Philip chương 2 câu 8. Sự vâng phục của Ngài là không thể thiếu cho công tác cứu rỗi của Ngài. Vì bởi một người không vâng lời, nhiều người trở thành tội nhân. Cũng vậy, nhờ một người vâng lời, nhiều người trở nên công chính. Roma chương 5 câu 19. Nếu Ngài đã không vâng phục bằng cách chệch hướng một ly trong con đường theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì ma quỷ sẽ nắm được chỗ bám và phá hủy kế hoạch cứu rỗi. Nhưng Chúa Giê-xu đã vâng phục và ma quỷ đã bị đánh bại cho tan tác. Bị khiêu khích bởi những lời sỉ nhục và tra tấn mà Ngài phải chịu, Chúa Giê-xu tuyệt đối không trả đũa. Bởi tình yêu thương tự bỏ mình vì người khác, Ngài đã lấy thiện thắng ác. Roma chương 12 câu 21. Một lần nữa, khi các thế lực phối hợp của La Mã và Jerusalem đang dàn trận chống nghịch Ngài, thì Ngài đã có thể lấy năng quyền đối ứng với quyền lực. Vì Phi-lát không có thẩm quyền tối hậu nào trên Ngài, hơn 12 đội thiên binh có thể được phái thần tốc đến để giải cứu nếu Ngài triệu tập họ. Và Ngài đã có thể bước xuống khỏi thập tự giá như họ đã chế giễu khi thách thức Ngài. Nhưng Ngài khước từ mọi phương sách đối phó với quyền lực thế gian. Ngài đã chịu đóng đinh trên cây thập tự trong thân xác yếu đuối, mặc dù sự yếu đuối của Đức Chúa Trời mạnh hơn sức mạnh của con người. Vì vậy, Ngài đã không bất tuân Đức Chúa Trời, cũng không ghét bỏ kẻ thù mình hoặc bất chước thế gian cách dùng quyền lực của họ. Bởi sự vâng phục của Ngài, tình yêu của Ngài và sự nhu mì của Ngài, mà Ngài đã giành được một chiến thắng đạo đức vĩ đại đối với các thế lực gian ác. Ngài vẫn tự do, không bị nhiễm bẩn, không khoan nhượng. Ma quỷ không thể nắm bắt được gì ở Ngài và phải thừa nhận sự bại trận. Như F.F. Bruce đã nhận định, khi Ngài bị treo lơ lửng ở đó, bị trói tay chân vào cây gỗ trong sự yếu đuối trông thấy, thì họ tưởng tượng họ đã hạ nhục Ngài cách đáng thương hại và tự nhảy bổ vào Ngài với ý định thù địch. Nhưng Ngài đã tóm lấy họ và khống chế họ. Vì vậy chiến thắng của Đấng Christ đã được dự báo ngay tức thì sau sự sa ngã và đã bắt đầu trong suốt chức vụ công khai của Ngài, đã được giành lấy một cách dứt khoát tại thập tự giá. Ba giai đoạn còn lại của nó là những việc hoàn tất điều này. Thứ tư, sự phục sinh là sự chinh phục được xác nhận và công bố. Chúng ta không xem thập tự giá như là sự bại trận và sự phục sinh như là chiến thắng. Đúng hơn là thập tự giá là giành lấy chiến thắng và sự phục sinh là chứng thực, công bố và biểu hiện chiến thắng. Sự chết không thể cầm giữ được Ngài bởi sự chết đã bị hạ gục. Các quyền thống trị và các thế lực gian ác đã bị tước vũ khí và giá trị tại thập tự giá. Giờ đây chịu kết quả là bị đặt dưới chân Ngài và quy phục Ngài. Thứ năm, cuộc chinh phục được mở rộng khi hội thánh ra đi với sứ mạng của mình trong năng quyền của Thánh Linh để giảng Đấng Christ chịu đóng đinh là Chúa và để kêu gọi mọi người ăn năn và tin Ngài. Trong mỗi cuộc hoán cải đích thực, không chỉ có sự chuyển hướng từ tội lỗi sang Đấng Christ mà còn từ tối tăm qua sáng láng, từ quyền lực Satan trở về cùng Đức Chúa Trời và từ bỏ thần tượng để phục vụ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, và cũng có sự giải cứu khỏi quyền lực của bóng tối và đem vào vương quốc của con yêu dấu Ngài. Vì vậy, mỗi cuộc hoán cải cơ đốc đều liên quan đến một cuộc chạm trán quyền lực, trong đó ma quỷ bị buộc phải buông sự nắm giữ của nó trên cuộc đời của người đó và quyền năng tối thượng của Đấng Christ được minh chứng. Do vậy, có thể giải nghĩa sự trói buộc con rồng trong 1000 năm như là trùng khớp với sự trói buộc người mạnh đã diễn ra tại thập tự giá. Vì kết quả của việc trói buộc Satan là hắn bị giữ để không còn lừa dối các nước nữa. Có lẽ ám chỉ đến việc truyền giảng cho các dân tộc được bắt đầu sau chiến thắng vĩ đại của thập tự giá và kết quả trực tiếp của nó tại ngày phục sinh và lễ ngũ tuần. Thứ sáu, chúng ta đang trong đợi cuộc chinh phục được thành toàn tại lúc Chúa quan lâm. Sự quá độ giữa các hai lần đến phải được lấp đầy bằng sứ mạng của hội thánh. Đấng được sức dầu của Chúa đang trị vì rồi, nhưng Ngài cũng đang chờ đợi cho đến khi những kẻ thù của Ngài trở thành bệ chân cho Ngài. Trong ngày đó, mọi đầu gối sẽ quỳ trước Ngài và mọi lưỡi xưng nhận Ngài là Chúa. Ma quỷ sẽ bị ném vào hồ lửa, nơi sự chết và âm phủ sẽ tham dự với hắn. Vì kẻ thù cuối cùng đã bị tiêu diệt là sự chết. Sau đó, khi mọi quyền thống trị, thẩm quyền và thế lực gian ác đã bị tiêu diệt, thì con sẽ giao vương quốc cho cha, và Ngài sẽ thực hiện mọi sự trong mọi người. Chương trình văn phẩm cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Thập tự giá của Đấng Christ, tác giả John Stott. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Mò hãy lại đây với ta. Lời Chúa vang trong đêm tối, con về mái nhà xưa chốn tình yêu. lìa cõi đời tăm tối này, miền chân thế đầy đau buồn. Về miền trời trong sáng, ánh vinh quang chiếu rạng ngời, không có gì vương vấn. Theo Chúa đi qua muôn lối, bên nước trong êm đềm suối tình yêu có gì hơn. Lìa cõi đời tăm tối này, vào ánh sáng tình yêu. Hoang vắng xưa, miền thế gian đau thương này, Giê-xu đã chết thế, chính tôi đây kẻ lạc lầm, không tiếc gì thân đế vương, Ngài xuống đây nơi tăm. Chúa huyết tuôn tràn chết vì tôi kẻ tội ô. Lìa cõi trời nơi sáng giàu, vào muôn lối trần gian này, Ngài tìm tôi trong tối, giữa phong ba, giữa cuộc đời. Chúa lòng tôi thái an, cuộc sống xưa không vương vấn, chân bước đi theo Ngài, mắt nhìn lên Chúa tình yêu. Lời Chúa còn đang khuyên mời, dừng chân bước về đây. Lìa cõi đời tăm tối này, vào ánh sáng tình yêu. Lời Chúa còn đang khuyên mời, dừng chân bước về đây. Lìa cõi đời tăm tối.